Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu đến gần Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Những người đi đầu quát nạt anh, bảo anh im đi. Nhưng anh càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp: Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Đức Giêsu nói: Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em ở đây, ai đã từng yêu rồi giơ tay. Ai đã từng yêu rồi giơ tay. Ai đã từng yêu, nghe bài hát à? Ai đã từng yêu, thức đêm mới biết đêm dài. Ôi, ai đã từng yêu giơ tay. Ai đã từng yêu giơ tay. Ông yêu chưa? Yêu rồi, rồi. Người ta nói rằng là khi mình yêu nhau, ta gọi là cái thủa ban đầu lưu luyến ấy. Có nghe không? Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy. Gì nữa? Gì nữa thưa anh chị em? Cái gì nữa? Cái tiếp. Chả biết thơ văn gì cả. Chỉ biết gạo bao nhiêu ký, nước mắm mấy ngàn lít, cái đó là nhanh quá, toàn là thấy gạo với nước mắm với lì mì với lại tiền không, còn thơ văn gì chả biết gì cả. Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, chả ai biết gì cả, chưa thơ văn thơ viết ở đâu hết trơn này. Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên. Cái mà phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, biết bài đó không? Lại cũng không biết nữa. Phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, lòng anh ra bằng tơ đơn tơ đơn tơn tơn. Ta nghe xót xa hẳn lên nơi tên tên. Thì nó lại khái như vậy. Thì mình thấy là cái thủa ban đầu nó dễ thương lắm, đúng không? Cho nên người ta mới nói là cái tuần đó là tuần gì? Hả? Tuần gì? Cái bà này chưa gì đã tuần dập mật. Đây cái bà này lên đây. Vẫn nói lung tung. Tại sao mà chị nói là đó là tuần mưa vừa mới yêu nhau đó, dập mật là sao? Thầy Phong qua bên trái này, thầy Thu quên đây nè.
Dạ thưa cha, thì con thấy lúc mà yêu thì cái gì cũng đẹp, mà cưới về là bắt đầu có nhiều thứ chuyện, nó thành dập mật.
Bây giờ chị chia sẻ cho mọi người biết là tại sao mà chị lại nghĩ như thế, và chị đã được ơn của Chúa như thế nào. Cuộc đời người ta thì như vậy, còn với ơn Chúa thì sao? Chị chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Maria Magdalena Nguyễn Thị Diễm Loan, con ở giáo xứ Long Toàn, giáo phận Bà Rịa. hôm nay con muốn lên làm chứng cho Chúa là tại vì con được hai ơn, nhưng mà một ơn là rất đặc biệt, là cách đây 3 năm con của con là con bé sau nó được 9 tuổi thì nó bị một cái căn bệnh rất là nguy hiểm, đó là bệnh giảm tiểu cầu. Thì con, hai vợ chồng con mới đưa lên cháu lên trên bệnh viện huyết học, thì bác sĩ cho xét nghiệm tủy thì nói là bé bị suy tủy. Thì lúc đó con coi như hai vợ chồng con coi như là không còn một cái gì hy vọng nữa. Thì con mới nói với nhà con là anh ơi, thôi bây giờ mình cứ đọc kinh lần lòng thương xót Chúa. Đêm con cũng vậy, con cứ giang tay trong trên cái đầu giường con đọc suốt ngày cũng vậy. Thì hai ngày sau nữa thì bác sĩ cho con xét nghiệm lại, xét nghiệm tủy lại thì cũng vẫn chưa có kết quả. Và đến ngày thứ 7 thì mới thông báo là con chỉ bị là rối loạn trong cái thời gian dậy thì thôi, chứ còn bác sĩ nói đúng lý ra là nó bị ung thư máu. Mà lúc đó là coi như con nghĩ là được, con được ơn của Chúa nhiều lắm rồi. Cho tới ngày hôm nay thì con nó vẫn mạnh khỏe bình thường, không có một cái gì hết. Nhưng mà con vẫn đưa con đi trên bệnh viện huyết học. Thì 6 tháng bé mới đi một lần, nhưng mà chỉ có đi lên xét nghiệm máu rồi về thôi, chứ không cần phải dùng thuốc gì nữa. Cháu khỏe mạnh bình thường cha. Còn một cái ơn thứ hai thì anh con hôm bữa ngày 20 tháng 9 vừa rồi anh con bị tai biến, thì con mới nhắn. Anh con bị tai biến thì con mới nhắn tin cho cha là ngày 22 tháng 9 con xin cha cầu nguyện, thì cha có nhắn lại là con cứ an tâm. Thì anh con đưa lên trên bệnh viện 115 thì bác sĩ nói là anh con bị xuất huyết não nặng. Thì uống thuốc 2 ngày nếu mà không có giảm thì sẽ mổ. Thì con lúc đó con cũng không biết sao được, con nhắn tin cho cha và con cũng cầu nguyện ở nhà. Thì chiều nào 3 giờ chiều con làm nghề may cha, cho nên là con cứ mở máy rồi con đọc kinh, con cầu nguyện cùng với lại theo cái trên cái máy đó. Thì tới ngày hôm nay thì anh con đã được gần 2 tháng nhưng mà đã qua cơn nguy kịch rồi. Không phải mổ não nhưng mà anh con cũng đã tự đi được mấy bước và cũng nói được khá rồi. Cho nên là con lên đây con muốn làm chứng cho Chúa. Tại vì con đã được rất nhiều ơn nhưng mà hai ơn đó là đặc biệt nhất trong đời của con.
Thưa anh chị em, sở dĩ mà nói tôi hỏi là tại sao mà chúng ta cái thủa ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm hồi dễ mấy ai quên, là vì bài trích sách Khải Huyền này, cái câu mà Chúa trách là ta trách ngươi vì ngươi đã quên mất hay là không nhớ cái tình yêu thủa ban đầu nữa. Tình yêu thủa ban đầu mà Thiên Chúa dành cho con người, dành cho mỗi một người chúng ta, hoặc là ơn phúc mà Chúa trao ban cho mỗi một người chúng ta, đôi khi mình quên mất, mình không nhớ. Thời gian nó phôi phai rồi, làm cho mình quên mất, không nhớ được những ơn phúc Chúa ban cho mình. Cho nên tôi hay khơi gợi, mời gọi anh chị em, ai có thể được, chúng ta mạnh dạn lên để nhớ lại cái tình yêu thủa ban đầu, nhớ lại ơn phúc mà Chúa ban cho mình. Mà sách Khải Huyền hôm nay trách rằng ta trách ngươi một điều, đó là ngươi đã quên mất tình yêu thủa ban đầu, đã quên mất những giây phút mà ta yêu thương ngươi như thế nào rồi. Đó là điều mà những chứng nhân lên đây để gợi lên cho chúng ta nhớ lại cái tình yêu thủa ban đầu, là lòng thương xót của Chúa mà ngay từ đầu tiên mình được Chúa đụng chạm, Chúa tiếp xúc như thế nào mình quên mất hay là mình không để ý. Người chị em này đã gợi lên hai cái điểm mà nói rằng con không thể nào quên được. Thứ nhất, đây là đứa con của con. Thứ hai là ông anh của con đã được Chúa chữa lành, lòng thương xót của Chúa chữa lành những căn bệnh mà nếu không có quyền năng của Chúa thì chúng ta không thể nào mà vượt qua được những căn bệnh ấy. Hallelujah. Sao mật còn hay dập rồi? Thưa anh chị em, con người ta thì đúng là như vậy. Cái thủa ban đầu nó chả là cái gì cả. Mới được tí xíu lấy nhau thì thân mật, rồi thì trăng mật, nhưng mà về ít bữa là dập mặt như là người chị em ấy nói. Còn tình yêu của Thiên Chúa ngay từ ban đầu đã là thân mật, đã là trăng mật thì cứ mãi mãi là thân mật, mãi mãi là trăng mật, không bao giờ là dập mật, trừ khi tự mình làm cho mình dập mật thì thôi. Chứ còn Chúa không bao giờ Chúa thượng cẳng chân hạ cẳng tay mà để cho mình phải dập mật. Anh bạn, anh đã được tình yêu của Thiên Chúa đụng chạm như thế nào, lên đây chia sẻ cho mọi người coi. Chúng ta cho một tràng hoa tay chào người anh em này.
À, trước hết là con xin chào cha và tất cả cộng đoàn có mặt tại nơi giáo điểm tin mừng nơi đây. Con là tên là Phêrô Nê Khắc Hương, ở tại giáo xứ Phước Bình tại nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa. Đoàn xe hôm nay con lên đây thì
con kể cho mọi người nghe, con được ơn phúc gì không cần phải dài dòng.
Thì thưa cha, là năm 2006 thì con ngủ hơn một tiếng thì con bị liệt, tức là tê từ đây xuống là chân con hết cảm giác.
Cái gì mình ngủ hơn một tiếng cái mình bị liệt là sao?
Là không bị liệt, nó tê hết, còn là chân mình không có cảm giác, nó cái cọng kẽm mà con chọc vào chân nó lủng ra vào trong thịt, rút ra chảy máu. Mà không biết đau. Chứ còn đi lễ thì con đi với cả hai dép, lúc về nó còn một dép, một chân còn chân mất. Còn một chân còn dép và chân không còn dép. Cái đó uống thuốc tây rồi chích thuốc tây, cứ chích chỗ nào là đau chỗ nào là chích chỗ đó. Rồi là thuốc bắc á, ông già vợ con gửi vào cứ một bao uống nhiệt sình bụng cũng chẳng hết. Cũng không hết, tôi cùng cứ ngồi cầu nguyện cầu xin, tôi cùng tự nhiên là chân còn khỏi hồi nào cũng không hay luôn. Không biết luôn, lại khỏe như ai vậy, vậy lại vẫn bình thường, trở lại bình thường. Và cái năm 2003 này, và cái 2013 đây thì con bị tình là viêm khớp. Đầu tiên là con cũng không biết là con viêm khớp, thì con đi biển mà thì chân con nó nhức ở trong xương, trong khớp nó nhức lắm mà con chịu không nổi, mà con nằm trên võng thì chỉ có rớt giọt nước mắt mà khóc. Mình cứ tưởng tượng là như một cái trái cây nó bị úng mà mình dí cho nó ọc cho nó nhúc cái khớp chân này này. Thế con đi về chấn biển đó thì con đi khám thì bác sĩ là bảo là bị viêm khớp. Thì bác sĩ bán thuốc, bán thuốc cho con là 12 ngày thì nó uống hết thuốc thì hết mà bệnh cũng chẳng hết, vẫn cứ đau bình thường. Vậy lần thứ hai con lại mua thêm đúng một tháng thì cứ ra biển, thì con đi biển này không đi lễ được, nhưng mà hàng tuần thì con vẫn nhớ tới ngày Chủ nhật con cầu nguyện, cứ 50 kinh nét như Sony rồi căng như dây đàn rồi neo nó vẫn ngủ hứng lên cái hát bài tình yêu Thiên Chúa, cứ vậy đọc dần chẳng nổi trần cũng khỏi luôn. Mà 2 năm nay thì từ lúc khỏi thì con cũng không đi khám nữa, con cũng chẳng khám chẳng siêu âm, là con cứ nghĩ là ôi trời, Chúa cứu tao rồi thì tao cũng chẳng đi khám chi nữa, vậy là hạnh phúc lắm rồi, chứ Chúa không cứu thì thôi, chứ bây giờ chắc là cũng đang ôm chân mà đi khò chứ chẳng có được như vậy. Nhưng bây giờ chân thả ra thì con vẫn đi đáp anh được, vẫn khỏe rồi, Chúa cứu, Chúa khỏi rồi. Thì khi con cũng chỉ mới nghe được 500 bài giảng của cha thì con không có máy, con ở ngoài biển. Thế anh bạn kia, mẹ anh ấy đi thì là mua cái thẻ ở trên này thì anh ấy đưa cho con nghe. Con nghe thì nghe cha giảng hay quá, con nằm rồi con suy nghĩ. Cha nói là ở giáo điểm tin mừng thì nơi đó là nơi cái gì ho khỉ gãy đó, cha giảng đó con nghe.
Khỉ không có mà ho, cò không có mà gáy.
Và mà đêm đêm thì mũi là chỉ có chơi với mũi thì mũi chích. Vỗ mũi thì cha nó giảng nghe cũng vui. Mà con nói nhiều lúc có nhiều nhân chứng bên Tây, bên Nga, bên Pháp cũng về, mà tại sao ở nơi hẻo lánh người ta kéo tìm tới thế. Con nghe mà con thì ở lại giáo xứ Phước Bình, ngay đường giàu mà quốc lộ, mà chẳng có bên Tây, cũng chẳng có bên Nga, chẳng có bên Pháp, cũng chẳng ai bên làm chứng cho Chúa. Con thấy nó hay lắm, nó cũng ngồi nghe những cái bài của cha giảng, con mới luận ra. Nếu cha cho con xin phép thì con làm một bài thơ, là đặt bài thơ là Giáo điểm tin mừng, thơ Lục Bát, câu 6, câu 8. Bài thơ này con đã gửi đến cho cha rồi. Mà còn từ thơ là con chuyển sang kinh được không cha? Từ thơ con đọc, từ thơ là con chuyển sang kinh, con thấy nó cũng phần.
Đọc thơ đi.
Đọc thơ. Vang xa giáo điểm tin mừng, 500 bài giảng về ngài xót thương, mọi người ở khắp bốn phương kéo về giáo điểm tin mừng nơi đây, có người ở mãi bên Tây cũng về giáo điểm chứng nhân cho ngài. Vang xa giáo điểm tin mừng, lòng Chúa thương xót tràn đầy hồng ân. Người đến cầu nguyện bản thân, người thì cầu nguyện người thân gia đình. Con đây ở xứ Phước Bình, xin cha cầu nguyện mọi người bình an. Người đang bệnh tật kêu van, cầu xin nên Chúa ban ơn phúc lành. Chúa cao ngự ở trên trời, xin Chúa thương xót dân người chúng con. Xin hết.
Hay quá, hay quá. Tạ ơn Chúa. Tôi tặng anh ấy mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để anh đi biển nha. Đời cho những anh em đi biển cùng chung với nhau. Ngoài đó mênh mông, thay vì mình hát là gì đó, biển sóng với lại biển một bên và em một bên. Không, bây giờ không có như vậy nữa, anh đổi lại giùm tôi. Thay vì hát biển một bên và
Chúa một bên.
Hallelujah. Người nó vừa thơ nhọt giỏi đủ thứ trò hết. Nhưng mà anh có nói bài thơ là có kẻ bên đông có kẻ bên tây. Rồi chị bên đông hay bên tây? Đó, chị đó. À, con ở bên nào? Bên đông, bên tây, bên nam, bên bắc, bên nào? Lên đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người coi con ở bên nào. Thưa anh chị em, người anh em của chúng ta vừa mới chia sẻ những cái ơn phúc mà anh ấy được lãnh nhận, và cái câu kết là một bài thơ lục bát thật là tuyệt vời, thật là dễ thương. Giáo điểm tin mừng là như vậy, là nơi mà chúng ta đến để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, dù ở bất cứ đâu, tây, đông, tây, nam, bắc, giàu, nghèo, sang, hèn, lương, giáo, chị ở tên gì, ở đâu, nhìn thì cũng như là dân tộc thiểu số.
Thưa cha, con con Hồ Thị Khéo, Phước Thi La Hồ Thị Khéo, ở tiểu bang Wisconsin.
Ở đâu?
Ở Mỹ.
Ở Mỹ chứ không phải ở bên con Tum, Pleiku gì vậy ở đây. Vì chị được ơn gì của Chúa, chị nói nhanh nhanh lên dùm chứ ở đây mà chị đọc như vậy chậm lắm. Nói nhanh lên, được ơn của Chúa như thế nào? Mạnh dạn, mạnh dạn, ơn Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần thúc đẩy, nói vắn gọn, chưa được Chúa như thế nào? Rồi.
Con
rồi được rồi. Rồi rồi mất trí nhớ. Rồi xuống nhớ
dạ. Dạ. Con đi qua đây là con đi gặp cha. Mấy đứa con của con nó không cho con đi đâu, nó nói má đi không được, chân cẳng thì đi cà xịt cà lụi, mà đi cái gì rồi trí nhớ thì không nhớ, nhớ cái này nhớ cái kia, làm sao mà đi qua đi Việt Nam được, má không đi được đâu, bác sĩ không cho con đi, con cho má đi đâu, má đừng có đi. Mấy đứa nhỏ nó năn nỉ con, má đừng có đi, mà má con nói là con phải đi, con đi tên mạng á cha, con thấy cha, con coi hàng ngày, nói Chúa ơi để cho con đi tới đây con gặp cha, rồi cái con nói làm sao con phải, con đâu có đi được nữa đâu, con phải làm sao được, tại sao rồi cái con cầu nguyện tối lẫn cái sáng thì tự nhiên cái trong lòng con nói bây giờ mình phải đi, mình phải đi, mình phải làm sao đi, đi vé mua cái đồng.
Rồi bây giờ là đến đây rồi, đi rồi về từ Mỹ để về tới Việt Nam rồi đúng không? Rồi vậy là tạ ơn Chúa rồi, một tràng hoa tay thưa anh chị em. Rồi tiếp theo là đến đây thì đã nhận được ơn Chúa như thế nào?
Chúa như Phật không quên rồi cha.
Hôm nay chị bao nhiêu tuổi?
Con 70 tuổi.
70 tuổi, chị bị bệnh gì?
Con bệnh đủ thứ bệnh hết á. Lần đầu tiên thì con bị ung thư tử cung nè, rồi con bao tử nè, rồi con bác sĩ nói con thì 3 lần phải mổ tử cung, rồi bao tử, rồi xương sống, rồi bây giờ tim nó, tụi con mấy đứa con không cho con đi đâu, nói má bác sĩ nói
bà không có đi xa được. Bà đi xa này nửa chừng nè, thì bà tắt hơi thở rồi. Vâng, con nói là tắt gì tao cũng phải đi, tao phải đi gặp cha này nè, cha Tần Đình Long ở đây. Tắt thì tắt đi, tắt thì tao đi về giữa Chúa thôi, tao đâu có sợ bác sĩ nó cho tao cho đi hay không đi, tao phải đi. Rồi cái con đi mua vé rồi, cái mua vé rồi, cái một tuần sau rồi mới con nói mấy đứa con má đi Việt Nam rồi, nó tưởng con nói xạo với tụi nó. Tao nói má mua vé rồi, nói vậy hả má mua, thiệt đó hả? Tao nói thiệt má.
Chúng ta thấy một người vừa tim vừa bao tử vừa ung thư đủ thứ, hơn 70 tuổi mà vừa bị bệnh mất trí nhớ nữa, lần thần nữa, mà về đây lặn lội từ bên kia bờ Thái Bình Dương về đây mà dám can đảm mạnh dạn nói rằng tao cứ đi, tắc thì tắc. Tao thấy không? Đó là lòng tín thác như vậy đó. Đó là cái tình yêu thuở ban đầu nó lôi kéo con người ta đến với nhau, tức là đến với chính Chúa. Chúa là đấng giàu lòng thương xót, đã thương xót chị ấy, đã cứu chữa chị ấy. Từ giáo điểm tin mừng này, anh chị em mình cầu nguyện để chị được khỏe và chị không quên cái tình yêu thuở ban đầu, cái điểm mà Chúa đã cứu chữa chị ấy. Cho nên chị lặn lội tìm về đây để làm chứng cho Chúa, nói rằng gặp tôi thì đâu có ăn thua gì đâu, nhưng mà gặp tôi thì tôi sẽ đưa chị đến với Chúa thôi, vì chính Chúa đã cứu chị, chính Chúa đã chữa lành cho chị, và chính Chúa đưa chị từ Mỹ về đây bình an, mặc dù bác sĩ cũng không có gì bảo đảm là bệnh tim như vậy thì đi máy bay rất là nguy hiểm, mặc dù trí nhớ của chị lẫn phấn, coi chừng chị không mua máy bay về Việt Nam mà chị mua sang mãi bên Phi Châu không chừng. Thế nhưng mà Chúa đã đưa chị về đây bình an, rất là khỏe mạnh. Tạ ơn Chúa, tôi tặng cho chị cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Không, bìa cái này là chị đem về bên Mỹ, chị tặng cho mấy đứa con của chị ấy, nó là mày cấm tao, mày cản tao, không cho tao về, bìa tao về tao bình an rồi, đây là dấu chứng tao về đến tận nơi, đây là gì đó, vật chứng đây, người thật việc thật đây, để làm chứng cho rằng tao đã đến giáo điểm tin mừng, đã gặp cha Long, đã gặp cộng đoàn, và nhất là đã được gặp Chúa. Chúa đã chữa lành cho tao, tao ra về tao làm chứng cho mọi người, nhất là cho gia đình, để các con nó tin vào Chúa nhiều hơn nha.
Dạ.
Rồi chị đi mau, đi mau mau, có máy bay nó hết vé giờ. Rồi cái ông áo trắng kia, ông ngồi đó ông cười toe toét quá, ông này lên đây ông coi coi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy những tình yêu thuở ban đầu nó đẹp lắm, khi mình đón nhận ơn của Chúa mà mình vẫn cứ nhớ ơn của Chúa, rồi mình lên mình chia sẻ làm chứng cho Chúa, mình không quên tình yêu thuở ban đầu mà Chúa dành cho mình. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn, con cảm ơn bà mẹ vợ con. Thì con là đạo rễ, tức là con có đứa con đi tu làm bà sơ, con có anh làm linh mục, nhưng mà cái đức tin của con nó yếu lắm, con không có tin một ai.
Lấy ra tắt hẳn đi, cứ lấy ra, lấy ra tắt luôn á, cho tí nó gọi nữa, tình yêu thuở ban đầu nó gọi nữa đó. Anh ơi, đấy, nó gọi nữa thôi chứ, tắt hẳn đi. Đấy. Rồi.
Thì con cũng thưa cha với cộng đoàn là con ấy thì bị ma nó nhập 30 năm nay rồi. Con ma men ấy. Con ma...
Vừa mới nghe ma nó nhập mấy bà này lè lưỡi ra. Thằng này là ma nó nhập tới 30 năm mà nó còn lên giữa trước cộng đoàn này, nó làm chứng thì quả là ghê gớm. Đúng thưa anh chị em, con ma nó nhập, cái ma ghê gớm nhất là ma men, nó làm cho mình mất hết tính người.
Mà thưa cha, con nói thật sự, con ở nhà cũng vậy, ngoài nhà thờ thì có cha giảng, mà con ở trong vườn, về trong chạy gà chạy heo con về thì thằng con nó bảo này, ngoài nhà thờ thì có cha, mà nhà mình sắp sửa có ba về giảng rồi, là cái bữa cơm trưa đó. Thì con nói thật sự là như vậy. Đi đám cưới thì phải đi xe ôm về, xe mình vất lại rồi họ trở về. mà con với mẹ vợ con thì cho con được cái máy, thì con cứ bất văng bất vưởng ở trong cái nhà cám ấy. Thì vô tình cách đây khoảng 4-5 tháng mưa, trời mưa con đấy con nghe, thì con thấy cũng hay hay. Vậy là con mới bảo mẹ nhờ với cô Dung mà cô tổ chức đi này, cô ấy bán hàng cho nhà con, chuối chăm biết sầu riêng cô cứ đơn em, cô mới giới thiệu. Thì con bảo lần này là nhất định phải đi một chuyến để xem cái mặt ông cha ông như thế nào mà ông giảng hay như vậy. Vậy là con mới đi, con cũng chưa tin. Con dẫn hai cha con, thằng con của con đã đi. Lần đầu ấy thì thật sự là con thì con không tin. Vậy hôm đó con mới lên thì cha rờ đầu cho con. Thì con thật sự lần đầu con cũng chưa tin. Lần thứ hai là Chúa hút hồn con có cảm tình với cha, là về bắt đầu từ đó. Lần thứ ba là con bỏ rượu, mà tới 4 tháng nay rồi, tuần nào con cũng đi 2 ngày. Thì bây giờ hơn là cái tiền rượu với tiền mồi là con bỏ vào xúc sắc. Nhưng mà con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa là cái bệnh tràm của con bị lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi, mà con đi bác sĩ cũng không hết, mà con lên đây 4 tháng bây giờ là con đã sạch. Cái bệnh tràm vẩy nến.
Bệnh gì?
Cái bệnh tràm vẩy nến cha.
Tràm vẩy nến.
Dạ vâng. Mà đặc biệt con rơi xuống giếng, thì lúc mà con rơi xuống ấy
sao ông lại rơi xuống giếng là sao?
Con bị rơi, con tưới con bị rơi xuống giếng thì con bảo lại Chúa ơi cứu con. Tới lúc mà con rơi xuống rồi ấy, thì thằng con của con nó với cứu con lên. Thì thằng cháu nó mới hỏi Chú có bị làm sao không? Bảo đi mẹ đi nó tao chết, lại không cảm ơn Chúa.
Lúc ông ấy, vừa nói tiếng lạ gì đấy.
Lúc rơi xuống giếng thì Chúa ấy cứu con. Tới lúc mà nó cứu mấy con mấy cháu nó cứu đấy, bảo Chú có làm sao không? Bảo đi mẹ đi tao chết, lại không biết cảm ơn Chúa. Đấy mà con rơi cây tiêu cũng vậy, 6 mét con rơi xuống, hát tình yêu Thiên Chúa đưa con lên cao ơi là rớt xuống cái bịch rớt thật luôn. Thật sự.
Khi ông yêu hát gì?
Tình yêu Thiên Chúa đưa con lên cao ơi là rớt xuống cái bịch rớt luôn. Thật sự. Năm ngoái con bị mổ che chết người ra, con cũng không chết. Con bị chúng nó đâm vào nách của con tới phổi.
Ai đâm?
Mấy cái thằng nào rào với cha đi nhậu này, chúng đâm tới phổi con cũng không chết. Con bị đụng xe tét đầu ra cũng không chết. Thì nay con nói thật sự là con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Con đã khỏi, không được uống rượu nữa, mà cái bệnh của con cũng hết, bệnh tràm cũng hết. Thật sự con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Chuyện của anh này viết lại phải cả cuốn sách, nhưng mà anh kể vắn gọn mà chúng ta thấy hết sức là lâm ly, ly kỳ. Đâm không chết, mà trên cao rơi xuống 6 mét không chết, đụng xe không chết, sét đánh,
sét đánh hai anh em không chết,
sét đánh người bọn thằng trời đánh không chết, mà nó là trời đánh thánh vật mà cũng không làm gì được nó.
Trong giáo xứ có khoảng 30.000 giáo dân thì 99% là người Công giáo, trong một cái giáo xứ lớn của Xuân Lộc, mà trong đó là con là cái người đỡ đi đến nhà thờ lắm, mà cũng đỡ đi đến tòa giải tội lắm. Nhưng mà nay mới xưng tội ở đây.
À, mới xưng tội ở đây bao nhiêu năm?
Dạ con cũng không nhớ luôn cha. Mà con của con làm bà sơ, anh của con làm linh mục, con không tin.
À, thưa anh chị em, đâu có phải là cứ con làm bà sơ, anh là linh mục thì mình cũng được hưởng cái đó đâu, chưa chắc đâu thưa anh chị em. Ma men mà, ma quỷ mà, sự dữ mà, nó dành, nó giật con người ta. Suốt 30 năm nó giữ anh ở trong vòng tay của nó, giống như là người mù không nhìn thấy đường, kêu lên lạy con vua David xin thương xót tôi, chỉ nghe thôi chưa nhìn thấy. Anh cũng vậy, anh chưa nhìn thấy tôi, anh cũng chỉ nghe thôi. Nghe cái máy, có phải là cái máy 500 bài giảng này không?
Dạ vâng, đây là cái máy này cha này, con cắm suốt ngày suốt đêm, con nghe. Chạy gà con nó nghe, chạy heo con nó nghe, thậm chí là mấy tháng nay 11 giờ trưa con đi là con cắm trực tiếp vào đấy, là con đi.
Cả heo cả gà nó nghe.
Vâng. Bây giờ con đi rồi là nó ở nhà nó nghe.
Anh đi nó ở nhà nó nghe. Ý như là những người chăm sóc chạy gà, chăm sóc chạy heo, riêng phải heo nó nghe, gà nó nghe.
Trong không có người ạ, con để tôi cứ để vậy thôi.
Cứ để vậy thôi rồi. Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là cái người mù này, họ kêu lên lại: con vua David xin thương xót tôi. Anh ấy không nhìn thấy nhưng mà anh nghe. Và khi nghe như vậy thì nó tác động trên lòng tin. Cho nên lời nói rất là quan trọng. Vì lời nói nó tác động trên đôi tai, và đôi tai mình nghe được đi vào trong đầu óc của mình và đi vào trong trái tim của mình. Vì thế mà anh ấy nghe nói về Chúa Giêsu thì anh kêu lên: lạy con vua David xin thương xót tôi. Người ta ngăn cản không cho anh ấy, thì anh ấy càng la to lên: lạy con vua David xin thương xót tôi. Và Chúa đã dừng lại nghe tiếng kêu cầu của anh ấy. Ở đây Chúa lại hỏi: anh muốn tôi làm gì cho anh? Ta thấy một Thiên Chúa mà hỏi ý kiến của con người, thấy lạ lùng không? Tại vì anh chị em xin cái gì, cầu cái gì Chúa biết chưa? Biết chứ. Thường là chúng ta hay đặt câu hỏi là: lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Phải không? Tại vì mình là người dưới, mình là bề tôi, mình là con cái, hỏi cha mẹ, bố mẹ muốn con làm gì, thầy muốn con làm gì, cha muốn con làm gì, Chúa muốn con làm gì. Mà đây một Thiên Chúa lại hạ mình xuống mà hỏi cái người mù. Người mù là cái người mà rốt bét nhất ở trong xã hội thời đó, người ta không coi anh ra gì cả. Vậy mà Chúa lại hỏi anh là: anh muốn tôi làm gì cho anh? Thật thấy lạ lùng không? Một Thiên Chúa mà cúi xuống hỏi con người là muốn tôi làm gì cho anh. Ở đây chúng ta thấy người anh em gọi là trời đánh thánh vật này. Chúa cho anh ấy nghe, nghe lời rao giảng, nghe lời chứng. Mặc dù anh ấy chưa tin, anh ấy không tin, anh ấy đến đây anh vẫn còn nghi ngờ, Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ và hỏi anh là: con muốn ta làm gì cho con? Anh ấy không đó, anh ấy cầu nguyện. Và cộng đoàn chúng ta cầu nguyện, và mình biết rằng là anh ấy đang muốn cái gì, Chúa cũng biết là anh ấy muốn cái gì. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta đến đây dù biết rằng là Chúa biết mình muốn cái gì, nhưng Chúa vẫn cứ muốn mình trình bày những cái nguyện vọng, ước nguyện ấy. Cho nên mới có bàn khấn nguyện, mới có lều khấn nguyện. Để anh chị em mình vào trong đó mà tĩnh lặng lặng, mà nói chuyện với Chúa, mà nói với Chúa, trả lời câu hỏi là: con muốn ta làm gì cho con? Anh chị em viết: con xin Chúa ban cho con cái này, xin Chúa ban cho con cái nọ, xin Chúa ban cho con cái kia. Anh này đã đến lần thứ nhất vẫn chưa tin, lần thứ hai nghi nghi ngờ ngờ, đến lần thứ ba thì anh ấy đã ngã gục hoàn toàn trong lòng thương xót của Chúa. Tình yêu thuở ban đầu ở đây Chúa gặp gỡ anh. Cái tình yêu thuở ban đầu Chúa gặp gỡ anh ấy, Chúa kéo anh ấy ra khỏi vòng tay của ma men, của ma quỷ trong suốt 30 năm. Và ma quỷ nó đang lồng lộn lên, quỷ sứ đang lồng lộn lên, và nó đang trừng trị những con quỷ con vì đã không giữ nổi cái thằng ma men này. Anh xem thấy không? Mà tìm mọi cách, Chúa đã dùng mọi cách, nhiều lần nhiều cách Chúa cứu anh ấy mà anh vẫn không nhận ra Chúa. Anh ấy không một lời tạ ơn Chúa, mà anh chỉ bảo là may thôi, sét đánh hai lần không chết, xe đụng một lần không chết, té từ trên cao 6 mét không chết, rồi rớt xuống giếng mà cũng không chết nữa, rồi bị bác sĩ mổ không chết, rồi kẻ gian kẻ ác nó đâm cũng không chết. Nhưng chỉ có Chúa mới đánh gục được anh ấy mà thôi. Chính lòng thương xót Chúa tại giáo điểm này lần thứ ba đã đánh gục một con người gọi là trời đánh không chết. Thưa anh chị em, thật là tuyệt vời, tạ ơn Chúa. Cái mối tình ấy anh ấy không thể nào quên được. Cho nên nhiều fan nhiều bận, anh ấy muốn lên để chia sẻ, muốn làm chứng mà chưa có. Hôm nay Chúa đúng ngày, đúng thời, đúng giờ, đúng buổi, Chúa sai anh ấy đi đến để anh ấy nói cho mọi người về cái mối tình thuở ban đầu, cái tình yêu thuở ban đầu mà Chúa dành cho anh ấy, cứu anh ấy khỏi vòng tay của ma men 30 năm. Thưa anh chị em, gia đình có những người say, người xỉn thì biết nó khổ như thế nào. Thằng con nó bảo ngoài nhà thờ có cha giảng, ở trong nhà cũng có bố nó giảng là như vậy đó. Cứ uống vào là giảng đúng không? Mà vợ con ra tao giảng đạo, giảng từ sáng đến chiều, chiều đến tối, tối đến sáng mai, cứ giảng suốt như vậy. Rất nhiều gia đình bây giờ đang bị những cái hoàn cảnh như vậy, bị những ông bố, những người chồng bị ma men nó ám ảnh, ma men nó quấy phá, cho nên cứ mở miệng ra là chửi, mở miệng ra là giảng đạo, mà toàn là giảng cái thứ nó cứ ngược đời. Rồi thì miệng thì nói, tay thì đánh, chân thì đạp. Có không?
Dạ không ạ, con không bao giờ đánh vợ.
Được cây không bao giờ đánh vợ. Thưa anh chị em, chứ còn rất nhiều gia đình cứ uống vui là đánh đập vợ con mình, thê thảm, thê lương, bi đát vô cùng. Chúng ta cầu nguyện cho những người khác đang nằm trong vòng kiểm tỏa của ma men, không biết là bao nhiêu năm, anh ấy 30 năm, còn những người khác biết bao nhiêu năm nữa. Bây giờ cái máy này anh có bạn nào nhậu mà chiến hữu của anh tặng cho họ?
Thưa cha, con xin cha cái máy này là con về con tặng cho một người bạn con, là chiều ngày mai là họ lên máy bay, họ sang Hoa Kỳ rồi, ở sang bên Canada, thì con cũng xin trả cái máy này, con sẽ gửi về cho họ. Thì hôm nào con cũng mua để hai cái, cũng đã gửi những con của họ đã sang trước rồi. Còn cái người này này, họ rất là giàu, nhưng mà cái đức tin của họ cũng đỡ lắm, đỡ tin lắm, tức là họ yếu, họ đỡ. Mà cờ bạc cũng số 1 luôn, mà họ giàu lắm cha. Thì con hứa là hôm nay con đi, đúng là ngày mai con mới đi, thứ ba với thứ sáu là hai ngày là con đến giáo điểm tin mừng, nhưng mà hôm nay con đến sớm một ngày để con mua cái này, để con để tặng cho họ, là mai họ lên máy bay họ đi.
Anh nói với họ là đây là của chúng tôi gửi tặng cho người anh em ấy, giáo điểm tin mừng của những con người rất nghèo, rất khổ, rất khó, nhưng rất giàu lòng thương xót. Hy vọng rằng mối tình thuở ban đầu này với cái anh Việt Kiều Canada đó sẽ làm cho anh ấy tỉnh ngộ và quay về với lòng thương xót của Chúa. Thay vì nướng bao nhiêu tiền vào sòng bài thì hãy nướng vào sòng lòng thương xót để chia sẻ cho những anh chị em còn đang rất nghèo khổ, nhất là đồng bào miền Trung đang túng quẫn. Biết bao nhiêu người cứ lướng tiền vào trong những casino nhiều lắm mà họ không xót xa gì, trong khi đó biết bao nhiêu anh chị em khác còn đang đói nghèo khổ vô cùng. Nói với anh như vậy chúng tôi nha. Cảm ơn anh, Chúa chúc lành cho anh. Còn anh bạn kia, mời anh bạn lên đây. Coi anh kia thì ma men, không biết anh này ma gì đây. Mời lên đây để anh chia sẻ cho mọi người về ơn phúc và mối tình thuở ban đầu Chúa dành cho anh, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.
Dạ thưa cha, con là Phêrô Đặng Văn Hên, năm nay 59 tuổi, ở giáo xứ Ngọc Thanh, địa phận Xuân Lộc, Đồng Nai. Dạ con, gia đình con chỉ được mới đây thôi, được nhiều ơn Chúa, nhưng từ xưa thì con rất là cứng lòng. Con đem ảnh thương xót về rất là lớn mà để đóng khung treo lên bàn thờ, mà không hiểu là Chúa thương xót thế nào. Con chỉ để cho đẹp thôi, con không hiểu. Lần đầu tiên giờ con kêu đi đến lòng thương xót thì con nói ông cha Long cũng như mọi người khác, phải chi lại đó đến để nghe ông nói làm gì, ông chữa bệnh hay là nhà thương nên con hết bệnh. Bao nhiêu lần gọi con đi, nhưng mà mới đây vợ con mua một vé để cho người tôn giáo bạn đi, mà người tôn giáo đó không tin, thì con mới thấy vậy con đi. Thì con đi lại lần thứ nhất, con nghe người ta làm chứng, nói này nói kia, thì con cũng cười cười, mua cái máy đem về. Thì lần thứ hai, thì con đi lần thứ hai thì con cảm thấy hình như nó thấm thía rồi. Con nói với vợ con, ông cha ông nói gì nói với cái đầu mà chưa có vô bà ơi. À, con mới cầu xin thôi, lạy Chúa. Con nghe Chúa chữa bệnh ung thư, bệnh gì cũng hết. Thì con cầu xin Chúa chữa cho con bệnh tiểu đường. Con đã 6 năm bệnh rồi mà con bây giờ mất niềm hy vọng. Và gia đình con thì có 3 đứa con mà 2 đứa lớn đã chết. Còn thằng Út thì Chúa xin xót thương gia đình con, vì con của con năm nay 24 tuổi đó, thằng Út chuyên viên là làm mấy xe ba độ, đua xe đủ các loại, đi chơi 1-2 giờ khuya mới về. Thì con cũng cầu xin, nhưng lại lần thứ ba thì con nó đi sao tự nhiên về cái hiền lành, nó không đi chơi mà nó bỏ cái tặc đua xe. Nó có một cái accenter cha biết, về nó độ mà phải đạp phải nhúng chạy, mà công an rượt bắt nó thì bắt không được mà phải bắt ngồi thôi. Nhưng lời con cầu xin Chúa nhậm lời, bây giờ mà kêu nó đi lòng thương xót thì nó đi, chứ hồi xưa mà kêu nó đi tắm biển đi đâu nó không bao giờ đi che mẹ. Và nó đi đây là lần thứ ba. Hôm nay là còn gia đình chúng con có hai vợ chồng với đứa con út là đi với phái đoàn là tất cả 30 người. Con được Chúa thương cho gia đình chúng con bây giờ rất là hạnh phúc. Xưa mà vợ con nói là con đấm liền, đấm mà có khi cha biết không nằm một tháng không ngồi bị được, vì con là võ sư mà họ đấm ra là phải trỏ hay là nó phải đúng quyền nó mới được đó. Nhưng mà cái ơn này bây giờ á, vợ con mà có nói á, con nói lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, thì vợ con cười, cái vợ con không nói nữa đó. Còn ơn nữa cha, con bệnh tiểu đường coi như là 6 năm, con đi khám bệnh hàng tháng, bác sĩ nói với con ông ơi bệnh ông bây giờ thuốc hết chữa ông rồi. Tôi đã cho thuốc quá nặng rồi mà bệnh ông vẫn không hết, bây giờ cái tháng tới á ông phải mua thuốc chết. Nói dạ, con cũng thất vọng về cũng cầu nguyện Chúa. Bây giờ gia đình con cứ đọc 3 giờ là đóng cửa lại, đọc lòng thương xót Chúa. Thì tháng thứ hai con đi, bác sĩ hỏi ông ơi ông có ăn cái thứ gì không hay là ông uống cái gì không, mà sao mà người ông bây giờ máu cholesterol không có bình thường, mà cái máu tiểu đường của ông mà lần nặng lắm sao bây giờ nó bình thường. Tôi đâu có ăn uống gì đâu. Ông ráng nhớ lại coi. Thì con mới nói rằng tôi uống bình thường thôi chứ tôi có uống ăn gì ngoài hết. Nhưng trong lòng con đã quá vui rồi, con biết Chúa chữa con. Thì ông mới nói bây giờ 2 tháng rồi bệnh của ông rất là bình thường, coi như là trạng thái về số 0. Bây giờ ông có dám 1 tháng không uống thuốc hay không? Thì con nói dám chứ ông, tôi sợ gì mà tôi không dám. Thì cái tháng đó con không uống thuốc, thì con xuống cha. Thì 5 ngày nữa thì con đi khám bệnh. Thì con khám bệnh, bác sĩ nói bệnh của ông hình như nó không còn nữa. Mà cái bệnh này á, nó phải chết mang theo. Mà tôi thấy kỳ quá, ông nhớ là coi có uống thuốc gì không, nó không. Thì mới tháng này gần đây, thì ông bác sĩ ông mới nói bây giờ ông khỏi uống thuốc cũng được nữa, nhưng mà thôi mình ngừa đi ha, uống lại vài ba viên như ban đầu với ông ngừa bệnh đi. Chứ cái bệnh ông bây giờ bình thường lắm. Ông có thấy là người ông bình thường không? Thưa cha, con nói con rất là bình thường. Con mới chạy về che khoe với cha giáo xứ của con. Cha thương ơi, con được Chúa ban, con đi lòng thương xót, bây giờ bệnh con hết rồi. Cha nói vậy là con được ơn rồi. Con vô ca đòn đi ha. Thì dạ thưa con vô ca đòn. Và con vô ca đòn là trong lòng con thảnh thơi khỏe phắn. Rồi con xin lên đọc thánh thư. Bây giờ lòng con bây giờ con biết là có lòng thương xót, ảnh thương xót nằm lại tại nhà nhà con. Bây giờ con rất là yêu thương và mạnh mẽ, con rất tin đạo.
Cảm ơn võ sư nhiều. Anh tiếp tục, anh đã đi tham gia hoạt động chia sẻ làm chứng cho mọi người. Chúng ta thấy hình ảnh một cái người võ sư khỏe mấy thì khỏe, nhưng mà Chúa cũng đánh gục cái gì, đánh gục cái cứng lòng của anh. Chúng ta thấy bao nhiêu lần mà anh vẫn không tin, không chịu, không nghe. Và cuối cùng thì dù anh là một võ sư nhưng mà cũng bị hạ knock out. Chúa đánh knock out người võ sư ấy để tin nhận lòng thương xót của Chúa. Và Chúa đã chữa cho anh ấy như là chữa cho người mù, mở con mắt đức tin của anh ấy ra. Cái điều khó nhất là cái đó. Chữa lành bệnh thân xác, bệnh tiểu đường, bệnh ung thư thì được, mà chữa lành cái căn bệnh mà mù tâm hồn, cái bệnh chai cứng, thưa anh chị em, nhiều lúc Chúa phải thở dài mà nói rằng ta còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ nữa. Nhiều lúc Chúa còn phải thốt lên rằng là hỡi thế hệ gian tà và sa đoạn này, nó cứng lòng tin, nó đòi hết dấu lạ này đến dấu lạ kia mà nó không chịu. Anh ấy đến, anh ấy nghe, anh thấy bao nhiêu người làm chứng, anh cười khẩy. Anh chị em thấy không? Anh cười khẩy mà anh vẫn cứ cứng lòng không đón nhận. Nhưng mà rồi anh ấy bị hạ nốc đau. Quyền năng lòng thương xót Chúa đã hạ nốc ao anh ấy, để mở bừng mắt tâm hồn ra như là người mù. Lòng tin của con đã cứu chữa con. Đây anh đã được Chúa ban cho anh ấy thêm lòng vững tin nữa. Thì có cô bé nào ôm đứa con chạy đâu mất rồi? Cô bé ôm đứa con đâu? Vào đây. Chúng ta thấy hôm nay Chúa gửi người từ bên Mỹ, rồi người võ sư, rồi thì đủ người, người ma men. Còn biết cô này là ma gì đây? Rồi con chia sẻ cho mọi người con được ơn gì.
Dạ thưa cha, con tên Teresa Đặng Thị Hiền, con ở Nghệ An. Hôm trước chồng con đi khám bệnh về bị rất nhiều bệnh. Mẹ
con đứng xuống dưới cho mẹ nói dễ rồi.
Mẹ nhà con ở Nghệ An bảo đi đến lễ nhà thờ lòng thương xót Chúa chỗ Cha Long để cầu nguyện. Con và chồng con đi đến đây đi lễ được mấy tuần chủ nhật rồi, nhưng mà bây giờ nhà con đi lễ hàng ngày ở đây. Hôm trước chồng con đi khám bệnh lại thì bác sĩ bảo chồng con hết bệnh rồi, chỉ còn bệnh mỡ trong máu thôi.
Chồng con tên gì, bao nhiêu tuổi, bệnh gì?
Dạ chồng con tên Phương, năm nay 34 tuổi. Chồng con bị huyết áp cao, bị tiểu đường, bị tăng cholesterol, bị tăng men gan nữa.
Rồi con đến đây con đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa đối với cho chồng con được ơn chữa lành như vậy. Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa. Hôm nay con lên làm chứng chia sẻ cho mọi người bản thân con cảm nhận được Chúa như thế nào. Như là người mù khi được Chúa chữa lành rồi thì người mù nhảy lên mà tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân đều ngợi khen Chúa. Người mù, người được chữa lành, người làm chứng thì tôn vinh Chúa đã được, vì Chúa đã chữa lành. Còn người nghe, người chứng kiến thì thấy vậy cùng ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Chúa. Còn
dạ con thấy tình yêu thương Chúa thật bao la. Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta nếu chúng ta chạy đến nương ẩn vào trái tim lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn biết tìm kiếm thánh ý và biết vâng theo thánh ý Chúa mỗi ngày.
Con có mấy năm cho bài giảng chưa?
Dạ con có rồi, nhưng con tặng cho em chồng con ở ngoài quê rồi á.
Đó là về trai người tặng lại cho chúng con nha. Xin Chúa chúc lành cho con, gửi để thăm anh ấy nha. Bé tên gì?
Con 3 tuổi.
Ôi rồi, nói lại con tên gì, quay lại nào, con tên gì?
Con 3 tuổi.
Rồi chúc anh 3 tuổi học lớp mấy?
Lớp cô Hiền.
À lớp cô Hiền, chúng anh có biết hát bài nào cô Hiền dạy không?
Có.
Hát bài gì? Bài gì?
Ba thương con.
Ba thương
con. Con chúc mẹ thương con, thì con chúc ba cả nhà ta chúng tôi yêu thương xa lạ.
Rồi bé đây lên để cho mọi người thấy bé Huyền 3 tuổi rất là dễ thương. Ba thương con vì con chúng mẹ. Rồi bé Huyền biết làm dấu không, đọc kinh không? Nhân cha
con
nhân
thánh.
Cha
con
làm lại con nhân danh cha, làm lại nhân danh cha.
Cha con là thánh thần
thánh mực
thánh mực là
bé đọc có.
Rồi cùng bà và hấp hà hướng mũi và sông lòng mà hồng bà.
À hay quá. Thế xem 3 tuổi biết làm dấu, biết đọc kinh, kinh mừng, biết hát. Chúng ta tạ ơn Chúa, tôn vinh Thiên Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa làm trên con, trên chồng con, trên bé này. Rồi con tiếp tục ra đi. như là những người mù ra đi, ngợi tôn vinh điều lạ lùng Chúa làm cho chồng con, cho gia đình con, để mọi người qua đó mà ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Còn một người cuối cùng hôm nay, ông áo quần chỉnh tề quá, ông từ đâu đến?
Dạ thưa cha, tên con là Du Xe Phạm Văn Sơn, con ở giáo xứ Hoành Đông thuộc giáo phận Bùi Chu. Con vào đây có 18 anh em cùng đi với đoàn, có cả vợ con vào đây làm chứng cho Chúa.
Gọi vợ lên đây.
Em ơi,
em ơi, cha bảo gọi em ơi lên đây với anh. Thưa cha, cái công việc bệnh của vợ con là ung thư trực tràng.
Con tên gì?
Thưa cha, con là Maria Phạm Thị Nga.
Con bị bệnh gì? Con bao nhiêu tuổi, bệnh gì?
Con thưa cha là con 57 tuổi mà con bị bệnh ung thư trực tràng. Con đau đớn lắm cha.
Hai chúng con yêu nhau từ năm bao nhiêu tuổi?
Con bây giờ thì con cưới mới có 16 tuổi thôi.
Trời ơi, có 16 tuổi thôi mà đã yêu nhau rồi. Rồi, được ơn gì của con kể cho mọi người coi. Vợ con được ơn gì? Chúa, tôi 16 tuổi mà con đã cắm rỗ nó rồi.
Thưa cha, thì con kể cho cha với cộng đoàn nghe cái bệnh của nhà con. Khi nhà con mắc bệnh thì thấy nó đau, nó có đi đại tiện ra máu nhiều. Và rồi con mới đưa vợ đi ra bệnh viện E của Trung ương khám, người ta bảo không về được nữa, đưa bà lên bàn rồi mổ như con lợn thôi. Dạ. Thế con bảo bây giờ thì cũng có tiền thì làm sao, bác sĩ ơi, cứ làm giấy tờ bệnh án xong rồi về lấy tiền sau. Rồi con cố gắng rồi về nhà là bán gà, bán heo, rồi bán đủ thứ.
Bán lợn không?
Có ạ. Vâng. Thế thì con được kiếm được số tiền nên con mổ cho nhà con xong đâu đó, nhà con khỏi. Thế rồi là bắt đầu nó đi vào truyền hóa chất. Nhà con là 8 tháng hóa chất ạ. Thuốc hóa chất bơ là hàng bơ uống. Thế hết cái kỳ đó thì bác sĩ bảo tương đối ổn định rồi, về nghỉ. Sau 3 tháng con đưa vợ đi khám lại thì bác sĩ bảo bây giờ ấy, bà ấy là không mổ lại được nữa, coi như là về là như gọi là như con bảo về là đóng ván rồi. À, như thế. Thế thì bây giờ ấy là nó tái phát lại mà nó đã di căn. Thế thì con bảo bây giờ không cách nào chữa được nữa, bảo bây giờ thôi thì có đi xạ. Đi cái xạ thì thực tế là thì con không hiểu cái xạ làm sao cha. Nó đưa con sang bệnh viện quân đội đi xạ cho nhà con, thì chính nhẽ nhà con khỏe thì phải được 30 lần xạ, nhưng mà các bác sĩ xạ cho nhà con được có 10 lần. À, các bác sĩ bảo thôi đưa bà về không còn gì. Thế thì con đưa nhà con về nhà thì con cái đến thì con cái cứ chuyển động viên mẹ về này, thôi mẹ ạ, mọi sự công việc thì chúng con làm cho, nhưng cái bệnh thì mẹ chịu nấy. Nhà con suốt ngày xin lỗi cha, rồi công đoàn thông cảm, suốt ngày ra cái tự hoại canh đấy. Cũng may làm sao con làm được ở trong gần giường, chứ mà làm xa thì cũng khốn khổ cho con. Chà. Thế thì con thấy vậy thì có một cái người chị em ở miền Nam, người ta ra Bắc chơi với anh em. Thế người ta phải đem cái đài của cha này về. Thì con mới hỏi thăm con đến mà mượn được. Thế người ta cũng sẵn sàng cho con vợ. Con mượn về cho nhà con nghe. Đúng một tuần thì nhà con bảo lại Chúa tôi, ông ơi, mở hết ruột gan rồi, sướng quá, 500 bài giảng của cha nghe thế tôi đã khỏi bệnh. Thế thì con bảo, con bảo vậy thì thôi giờ con viết tin nhắn cho cha. Là ngày mùng 1 tháng 11 là con viết tin nhắn cho cha. Con cũng trình bày với cha nhà con là bệnh ung thư trực tràng, mổ cắt đến 30 đoạn ruột rồi, 30 phân vào rồi, không còn gì nữa, xin cha cầu cùng Chúa lòng thương xót và cha cầu nguyện cho con, nhà con được khỏi bệnh. Thế sau 7 ngày thì nhà con thấy nó êm ái, nó đi ít đi, tất cả các sự việc là êm đi. Đến khi con thấy thế thì đến chuẩn bị đến ngày mùng 9 là cái chuyến xe là con được tin đấy, là con vô đấy. Thế thì con ấy viết cho cha một lần tin nhắn nữa là hôm mùng 7 con viết tin cho cha, là con có nói với cha rằng cha cầu nguyện cho con cho vợ con được khỏe, khỏi đi trên con xe mà 2000 cây số với đến chỗ cha thì có lẽ không chịu được, mà ở trên xe thì tuy rằng có tự hoại nhưng mà không thể làm gì được, không bế đi được. Cho nên là Chúa cho con được ơn tự nhiên luôn. Mùng 7 con viết thư cho, tin nhắn cho cha cái, mùng 8 nhà con như vậy một ngày đi có một lần. Từ hôm đó đi là cứ cách một ngày một lần, cách một ngày một lần. Thực tế là con trước mặt Chúa và cha và công đoàn đấy, con được ơn tự nhiên cho vợ con như vậy. Đến hôm nay này là vợ con đã được như thế này. Vâng ạ.
À, cái máy mà anh người ta cho mượn có phải là cái máy 500 bài giảng đây không? Vâng. Này thì anh đến đây chúng tôi gửi tặng cho anh chị nhé. Và chúc mừng anh chị đã được qua cái đại nạn căn bệnh ung thư trực tràng. Thì anh chị em biết là đi vệ sinh nó rất là cực khổ cho cái người nằm bệnh, khổ cho người chăm sóc. Có khi nó đi ra muốn lúc nào nó ra lúc đó và ngày bao nhiêu lần, khổ lắm. Anh chị em biết như vậy. Cái người nằm bệnh cũng khổ, cũng xấu hổ, đau khổ. Người chăm cũng mệt mỏi vô cùng, thức lâu, trầu mỏi. Mà bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu hết hóa trị đến xạ trị, bán cả nhà, bán cả cửa, bán lợn, bán heo đi hết để mà chữa cũng không được. Nhưng mà chỉ có quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúa đã nghe lời của anh, của chị kêu cầu như là người mù, lạy Giêsu xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu xin thương xót con. Đó là lời kêu cầu của mỗi người chúng ta trước lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu xin thương xót con. Và Chúa đã đáp lời của anh, của chị, của con như là đáp lời của người mù để chữa lành cho anh chị. Mà cái hay một cái là mạnh dạn dám, vừa mới đau như thế, một người ung thư như thế mà bị đi vệ sinh mà cứ không điều khiển được, nó cứ ra lúc nào nó ra, mà dám đi từ Bắc vô đây cả bao nhiêu là tiếng đồng hồ, cả ngàn cây số như vậy. Trong khi đó có biết bao nhiêu người mạnh khỏe, biết bao nhiêu người có tiền, biết bao nhiêu người có phương tiện, biết bao nhiêu người có thời giờ. Họ đi đâu thì đi chứ không đến với lòng thương xót Chúa. Họ đi đâu thì đi chứ không đến với giáo điểm tin mừng này để tôn vinh lòng thương xót Chúa. Chúa đã đưa anh chị từ Bắc vô đây như là người mù để nói cho mọi người về quyền năng lòng thương xót Chúa, tôn vinh lòng thương xót Chúa. Và những người nghe ở đây cũng như anh chị em ở khắp nơi trên thế giới đang theo dõi trực tiếp bài giảng hôm nay, họ sẽ ngợi ca lòng thương xót của Chúa. Thôi, mối tình ban đầu lưu luyến năm 16 tuổi đâu có quên được, cầm tay nhau hôn nhau một cái hôn.
Con thưa cha với công đoàn này, như vợ con thì cả ngày, cả một ngày một đêm thì tầm 40 lần đi ạ, không ít đâu ạ. Đóng hết biển to rồi đến biển bé rồi coi cứ không kịp gì cả. Mà nay Chúa đây con với nói trình với cha với được công đoàn này, con được ơn nhãn tiền Chúa cho nhà con rõ ràng. Con thấy cũng vất vả mà con lo nắng từ miền Bắc vào đến miền Nam hơn 2000 cây số con mới đến đây được, thì không biết đi được cách nào. Thì con bảo thôi cứ quyết tâm đi, đi cứ đi đến Chúa,
đi Chúa, đi luôn, đi. Hai người chắc tay nhau đi, chắc tay nhau, chắc tay rồi đi. Ủa, 16 tuổi tới giờ vẫn còn nồng nàn lắm. À, thưa anh chị em, chúng ta đã nghe trong sách Khải Huyền Chúa nói với mỗi người chúng ta như sau. Đây là lời của đấng cầm trong tay hữu bảy vì sao. Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi. Ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình là tông đồ mà thực ra không phải. Và ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối. Những người xưng mình là tông đồ nhưng mà thực ra không phải, chỉ là kẻ nói dối. Và ta, mỗi người chúng ta, chúng tôi dám thử thách những kẻ đó. Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh ta mà không mệt mỏi. Sáng giờ đọc lời này cũng cảm thấy được có một cái niềm an ủi. Và anh chị em hôm nay nghe lại lời của Chúa nói với mỗi một người chúng ta. Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi. Một ngày một đêm mà 40 lần vợ nó đi vệ sinh vì ung thư trực tràng, nỗi vất vả và đau đớn. của người chăm bệnh cũng như người chịu chăm bệnh, của người vợ lúc nãy lên cầu nguyện cho chồng của mình, của những anh em chị em lúc nãy lên chia sẻ làm chứng. Chú biết những nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của mỗi người. Ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Tôi thấy Chúa đang nói với chính bản thân tôi như vậy. Không thể chịu đựng kẻ ác, những người dối trá, những người không trung thực, những người quanh co, những người lạm dụng, những người ỷ thế ỷ quyền, những người mà cao ngạo, nhất là những người mà cứ ỷ thế ỷ quyền rồi thì bóc lột người khác, rồi chèn ép người khác, nhất là những người có chút địa vị danh vọng thì lại cho rằng ta đây là thế này, là thế nọ, là thế kia, rồi thì lừa dối người khác, rồi thì thiếu sự trung thực. Chúa nói đấy chỉ là những kẻ nói dối. Ta không chấp nhận được những kẻ ác. Mỗi người chúng ta đi theo lòng thương xót của Chúa cũng không chấp nhận những kẻ đó, dù họ là gì đi nữa, dù họ có quyền lực thế nào đi chăng nữa, chức vụ thế nào đi chăng nữa, mà là những kẻ ác, là những kẻ gian dối, là những kẻ dối trá, là những kẻ không trung thực. Ta không chấp nhận những con người ấy. Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh ta mà không mệt mỏi. Thưa anh chị em, Chúa nói như thế, nhưng mà chính bản thân tôi cảm thấy chịu khổ vì danh Chúa lắm lúc cũng thấy mệt mỏi, lắm lúc cũng thấy mất sự kiên nhẫn. Tại sao cứ khó khăn này, cứ thử thách này, nó chồng khó khăn kia, thử thách kia. Như là một chị đã nói, Faustina là dường như là cứ mỗi bước chân của con đến đâu là thử thách nó trồi lên đến đó, mất hết kiên nhẫn khi chịu đựng thử thách. Nhưng ngày hôm nay Chúa nói, ta biết các việc ngươi làm, đừng sợ. Chỉ có điều ta trách ngươi điều này, ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Tình yêu thuở ban đầu Chúa gặp tôi, tình yêu thuở ban đầu mà Chúa lôi tôi đi làm lòng Chúa thương xót, tình yêu thuở ban đầu mà Chúa cho tôi thấy những điều kỳ diệu lạ lùng nơi những chứng nhân. Những ngày hăng hái nhiệt thành ấy đôi khi đã bị mòn, đã bị nhạt, đã bị phai trước mặt cộng đoàn, trước mặt Thiên Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con, vì con đã đánh mất tình yêu thuở ban đầu. Ngày con chịu trước linh mục, ngày con dấn thân cuộc đời giao truyền lòng Chúa thương xót, ngày con đã đón nhận được biết bao ơn lành Chúa ban, mà con đã làm mất, làm phai, làm nhạt bởi khó khăn, bởi thử thách. Lạy Chúa, xin thương xót và tha thứ cho con. Amen.